À, kính thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với tiết mục Thế giới chuyển động cùng với Linh Vũ từ Seattle và Nguyễn Xuân Nam từ California. Mục Thế giới chuyển động được phát thanh trên hai làn sóng khác nhau tại tiểu bang Washington và tiểu bang California. Riêng tại miền Bắc California, Mục Thế giới chuyển động do Linh Vũ từ Seattle và Nguyễn Xuân Nam từ San Jose phụ trách sẽ được phát thanh trên đài Phú Đêm 1500 AM tại miền Bắc California, và cùng lúc cũng sẽ được phát sóng trên đài Seattle ngày nay trên băng tần 1540 tại Seattle và các thành phố phụ cận. Trước hết cho phép chúng tôi xin mời quý vị theo dõi và xin chào Linh Vũ, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Nguyễn Xuân Nam, và Linh Vũ xin được trở lại với quý vị những bản tin Hoa Kỳ, bản tin thế giới. Thưa quý vị, một bản tin mà trước đây chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị là vấn đề vũ khí âm thanh. Thật ra thì cái chuyện này cũng đang là theo dõi, điều tra và khám phá từ cái vũ khí âm thanh nó từ đâu. Thì hôm nay bản tin là Trung Quốc đang điều tra cái vụ các nhân viên ngoại giao Mỹ bị tấn công bằng vũ khí âm thanh. Theo tờ New York Times, hôm thứ Năm, ngày 7 tháng 6, Trung Quốc đã tuyên bố đang chuẩn bị cho điều tra cặn kẽ về một cái căn bệnh bí hiểm của một số nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc ở tòa lãnh sự quán ở miền Nam Trung Quốc, khiến một số phải di tản trong cái tuần này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là chính phủ đã tiến hành một cái cuộc điều tra trong tháng 5 về cái trường hợp một nhân viên ngoại giao Mỹ đã ngã bệnh ở lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Quảng Châu, và sau đó đã được đưa về nước trị liệu trong tháng 4. Vào cái thời điểm đó thì các nhà điều tra Trung Quốc không sao xác nhận được cái nguyên nhân gây ra cái căn bệnh này của nhân viên đó. Theo cái lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay là nhiều nhân viên than là họ có những triệu chứng giống như cái nạn nhân đầu tiên, và các cái dấu hiệu chấn thương nhẹ não bộ là do nghe những cái âm thanh lạ của những người này, khá giống như cái trường hợp của 24 nhân viên Hoa Kỳ từng bị chứng bệnh y hệt như ở Cuba hành hạ vào năm 2016. Vẫn chưa biết có bao nhiêu nhân viên Mỹ trong số hơn 100 người làm việc ở lãnh sự quán ở Hoa Kỳ ở Quảng Châu đã bị ảnh hưởng vì vụ này, theo cái Bộ Ngoại giao Mỹ, và có bao nhiêu đã được cho di tản. Và các nhân viên này sống trong một căn phòng, một căn chung cư gần lãnh sự quán. Họ nghe nói là họ nghe những âm thanh khác thường trong nhà của mình. Hôm thứ Năm, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết là Hoa Kỳ không thông báo gì về cái vụ sơ tán nhân viên. Bà nói, nếu Hoa Kỳ cho chúng tôi biết vụ này, chúng tôi sẽ cho điều tra cặn kẽ và sẽ hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ theo cái tinh thần của Công ước Vienna. Cái vụ mà vũ khí âm thanh này đó lại là một cái nguyên nhân nữa làm cái mối tương giao giữa hai siêu cường càng thêm căng thẳng, vì những rắc rối về mậu dịch song phương, vì Biển Đông và vì cái hội nghị thượng đỉnh Trump và Kim sắp tới, thưa quý vị. Và một cái bản tin nữa chúng tôi xin gửi đến quý vị là Tổng thống Donald Trump không hài lòng vì phải đi dự hội nghị G7 ở Canada trước hội nghị thượng đỉnh với Kim Jong-un. Theo Washington Post, thì Tổng thống Donald Trump có kế hoạch bay sang Canada tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày mai thứ Sáu. Nhưng mà có vẻ ông không có hài lòng về cái chuyến đi này. Được biết là Tổng thống Donald Trump đã than phiền với các cái cố vấn của ông về cái chuyện phải mất 2 ngày ở Canada cho cái hội nghị G7. Vì ông tin là cái chuyến đi này sẽ khiến ông mất đi cái tập trung cho cái hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un vào ngày thứ Ba, ngày 12 tháng 6 ở Singapore, theo cái nguồn tin ba người biết chuyện cho hay. Phần lớn cái lý do khiến cho ông không hài lòng khi mà dự hội nghị G7 này đó ở thành phố thôn giả gọi là Salavoy của tỉnh Quebec của Canada, vì ông có nhiều cái quan điểm chống lại các cái lãnh đạo thế giới về cái tham dự hội nghị G7 trên nhiều lĩnh vực, và ông nói không muốn nghe họ lên lớp với ông. Các cố vấn cũng cho hay là Tổng thống Donald Trump đặc biệt không mặn mòi lắm khi phải đối diện với hai phụ nữ lãnh đạo châu Âu là nữ thủ tướng Angela Merkel và Đức và nữ thủ tướng Theresa May của Anh. Đã có cái tranh luận trong các cái nhóm cố vấn ở Tòa Bạch Ốc là liệu có nên để cho Phó Tổng thống Mike Pence tham dự cái hội nghị G7 thay thế cho Tổng thống Trump hay không. Như ông đã từng làm như thế trong tháng 4 trong một cuộc hội nghị với các lãnh tụ châu Mỹ Latin ở Peru. Tuy là Phó Tổng thống Pence đã sẵn sàng, song Tổng thống Donald Trump nghĩ cái sự hiện diện của ông tại hội nghị G7 ở Canada là thiết yếu, và theo như cái tin từ ba viên chức Tòa Bạch Ốc đó, thì ông chuẩn bị lên đường vào ngày mai. Và có thể là Tổng thống Trump sẽ bay thẳng từ Quebec sang Singapore để gặp gỡ Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn, nhưng mà lịch trình này có thể bị thay đổi vào giờ chót, thưa quý vị. Đó là ba bản tin chúng tôi xin gửi đến quý vị. Và anh Nam có cái gì cần thiết để chúng ta có thể nói ngày hôm nay, thưa anh Nam?
Thưa quý vị, cái khối G7 kỳ này họp trong một tình trạng mà có thể nói là không vui cho Hoa Kỳ. Bởi vì các cái nước mà trong cái khối G7 này có thể đều chống Mỹ trong vấn đề mà liên quan đến vấn đề mậu dịch, chính sách mậu dịch của Tổng thống Donald Trump. Từ bên châu Âu đó thì chúng ta thấy Đức, Anh và Pháp cũng không có vui vẻ gì với Hoa Kỳ trong vấn đề này, và Liên hiệp châu Âu sẽ ra một cái biện pháp đối phó lại với Mỹ về vấn đề mậu dịch, trả đũa lại Mỹ trong vấn đề mậu dịch, và cái họ sẽ tăng giá hàng loạt hàng của Mỹ vào tháng 7 tới. Sau khi ngày hôm qua chúng tôi đã thưa quý vị về cái chuyện mà Mexico trả đũa Mỹ về mậu dịch, về thuế mậu dịch vân vân, thì Liên hiệp Âu Châu sẽ trả đũa Mỹ vào tháng 7 tới, có nghĩa là khoảng một tháng nữa, thưa quý vị. Trong khi đó thì Canada cũng trả đũa Mỹ, và chúng ta thấy gần như là khi mà Tổng thống Trump đến tham dự cái hội nghị mà G7 đệ thất siêu cường, 7 siêu cường gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada vân vân, thì có thể nói rằng Mỹ đứng trước cái vòng vây của bè bạn và đồng minh, bè bạn và đồng minh của Hoa Kỳ, và họ tấn công Hoa Kỳ rất nhiều, họ bày tỏ sự bất đồng với Hoa Kỳ rất nhiều về vấn đề chính sách mậu dịch, và cho rằng Mỹ đã từ bỏ con đường mà tự do mậu dịch toàn cầu, mà Mỹ đã đi vào cái chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, đóng cửa thị trường lại, hạn chế cái sự mà buôn bán toàn cầu. Thì các nước G7 đều đồng loạt chống đối, tức là Hoa Kỳ. Và cái đó thì ông Trump gần như đứng trước cái vòng vây của 6 cường quốc khác, thưa quý vị. Cuộc họp diễn ra tại Quebec, Canada, nhưng mà nó kia là trong cuộc họp này ông Trump sẽ không thoải mái, bởi vì ông sẽ đứng trước cái confrontation, sự đối đầu với nhiều mặt trận, với nhiều quốc gia, chứ không phải chỉ có một hai quốc gia. Thì có thể chuyến đi này là hứng chịu nhiều sự tấn công và chỉ trích hơn là bàn bạc. Thì ông Trump chắc là ông đâu muốn tham dự như vậy đâu, nhưng mà không tham dự cũng không được, bởi vì không tham dự thì Linh Vũ biết người ta nói là Mỹ sợ tránh né đó. Thì hạ cấp xuống cũng được, có thể bị sợ, bị chỉ trích là tránh trách nhiệm. Cho nên Trump phải đi thôi. Nhưng mà đi trong tình trạng này cũng không vui, bởi vì bạn bè đồng minh tách ly ra, rồi chỉ trích, rồi phê bình, rồi phê phán đủ thứ. Thì anh bước vào mà thí dụ mà bây giờ anh tìm trong những cái quốc gia khác có ai là đồng minh của Mỹ không? Bởi vì các trong cái vụ mà chiến tranh mậu dịch này không, tất cả thì xung quanh đều chỉ trích và kẻ thù không. 6 người quay lại quân một mình ông Trump thì ông chịu sao nổi, anh biết không? Tả xuống hữu đột chịu không nổi. Cho nên đây là một chuyến đi mà tôi nghĩ ông Trump không có lý thú gì. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện thương mại này, thì ta biết rằng trong thời gian vừa qua Mỹ theo chính sách của ông Trump là theo chính sách là America First, đặt cái vấn đề quyền lợi của mình lên trên hết, quyền lợi Hoa Kỳ lên trên hết. Thì cái điều đó không có lợi. Bản tin mới vào ngày hôm nay cho biết á, là trong tháng 4 này thì cái thâm thủng mậu dịch thương mại của Mỹ với các nước á, đặc biệt với Trung Quốc đã giảm xuống. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp giảm xuống. Tháng riêng tăng, tháng 2 tăng, nhưng tháng 3, tháng 4 đều giảm xuống. Mặc dù tính trong 4 tháng đầu năm của năm 2018 thì thâm tổng mậu dịch thương mại của Mỹ vẫn tăng 12%, có nghĩa là so với năm ngoái thì tăng 12%, có nghĩa là nợ, không phải là nợ mà từ thâm thủng mậu dịch, cái cán cân mậu dịch nó bị thâm thủng, nó tăng thêm 12%, nhưng mà có cái chiều hướng rất là tốt đẹp là tháng 3, tháng 4 thì thâm thủng mậu dịch nó giảm xuống, giảm xuống, và chúng ta thấy đó, Trung Quốc mua nhiều mặt hàng của Mỹ hơn, từ ngô tới đậu nành cho tới dầu thô và các sản phẩm về dầu khí vân vân. Trung Quốc tăng cường mua những sản phẩm dịch vụ của Hoa Kỳ nhiều hơn trước đây, và nhờ như vậy đó, cái mậu dịch vào tháng 4, thâm tổng mậu dịch vào tháng 4 đã giảm xuống 2.1% vào tháng 4, so với trước đây thì giảm xuống 2.1% là điều rất good. Các cái nhập cảng của Mỹ từ Trung Quốc thì cũng giảm xuống 0.2%. Chúng ta thấy đó là thâm tổng giảm xuống 2.1%, mà nhập cảng đó thì giảm xuống 0.2%. Nói chung đó, với tháng 3, tháng 4 thì cái xu hướng cải tiến, khép kín lại, thu nhỏ lại cái việc mà kiếm ngạch thương mại, đó là cái điều tốt. Kiếm ngạch thương mại là điều là tốt. Nhưng mà thưa quý vị, cái khoảng cách nó còn rất là lớn. Và hiện nay thì hai bên vẫn còn tranh cãi nhau rất là nhiều. Mỹ và Trung Cộng còn tranh cãi rất nhiều. Thì ông Tổng thống Trump rồi đánh thuế lên các hạt mặt hàng Trung Cộng. Mà Trung Cộng nói nếu các ông đánh thuế chúng tôi thì khỏi bàn, và cũng điện khỏi họp về cái chuyện mà đàm phán nữa đi. Mà bởi vì chúng ta biết rằng đàm phán mà chẳng tới giải quyết vấn đề gì, và trong khi bị tăng thuế thì Trung Cộng có thể từ chối đàm phán. Thì hiện nay thì ông Robert Ross đang ở Trung Cộng và các bên vẫn đàm phán với nhau vòng thứ ba, và chưa có tin tức gì mới. Mà tin tức của tín hiệu ban đầu tiên là ông phía Trung Cộng có đề nghị là giảm thiểu cái thâm tổng mậu dịch là 70 tỷ Mỹ kim, không phải là thâm tổng mậu dịch mà mua hàng thêm của Mỹ là 70 tỷ Mỹ kim trong năm nay. Thì cái đó cũng là cái điều good, cho nên có một số ý kiến đánh giá cao cái cuộc mà cái chính sách về thương mại mà theo kiểu America First của Hoa Kỳ, và nó thu ngắn lại cái thâm tổng mậu dịch và đồng thời là tăng cái xuất cảng của Hoa Kỳ đi. Nhưng mà như vậy thì hiện nay đó, là các cái đồng minh của Mỹ cũng rất là khó chịu. Tuy nhiên về phía Mỹ thì nó good, nhưng mà nước Mỹ đi dần dần vào tình trạng bị cô lập trên toàn thế giới, bị cô lập rất nặng, thưa quý vị. Chúng ta thấy rằng hiện nay các cái việc cô lập nó xảy ra nhiều vào mặt trận. Chúng ta nói mặt trận thứ nhất là châu Âu và Trung Quốc. Ông Thủ tướng Đức, bà Thủ tướng Anh, ông Tổng thống Pháp đều nghiêng về phía Trung Cộng để mà làm ăn với Trung Cộng, để mà hợp tác với Trung Cộng toàn diện và nhiều mặt hơn. Đầu tư từ Trung Cộng và nhận đầu tư từ Trung Cộng qua các nước trên đó nhiều hơn. Trong khi đó họ lánh xa từ từ cái thị trường Mỹ. Xin lỗi quý vị. Chúng ta thấy ngày hôm nay đó, thì theo tin tức mới nhất từ Moscow, từ Điện Kremlin, thì ông Putin đã trên đường đi đến Trung Quốc để mừng sinh nhật của ông Tập Cận Bình. Mà quý vị biết là trong thời gian vừa qua thì hai ông này, từ lúc làm lãnh tụ, hai ông này gặp nhau tới 25 lần, 25 lần, thưa quý vị. Trong riêng trong năm nay đó, năm 2018 mới có 5 tháng thôi, thì hai ông gặp nhau tới 5 lần. Điều cho thấy rằng cái liên minh Trung Cộng và liên minh của Trung Cộng và Nga đó ngày càng gia tăng. Bởi vì trước sức ép của Mỹ gọi hai quốc gia này là kẻ thù của nước Mỹ, kẻ thù hàng đầu của nước Mỹ. Trên hai quốc gia này liên kết với nhau từ mọi phương diện, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, hợp tác, quốc phòng v.v. Thì họ hợp với nhau. Chúng ta thấy một cái trục là trục của Tây Âu với Trung Quốc được gia tăng. Cái trục Nga-Trung Quốc cũng gia tăng. Rồi cái trục của bên Nam Mỹ với Trung Quốc cũng gia tăng. Trục Phi Châu của Mỹ cũng gia tăng. Gần như một thế giới bây giờ đang vận chuyển theo cái hướng là tách rời khỏi Mỹ, không đứng trong vòng vây của Mỹ, không đứng trong vòng ảnh hưởng của Mỹ. Và họ không đi với Mỹ. Cái điều này rất là nguy hiểm thưa quý vị. Chính sách cô lập hóa này cực kỳ nguy hiểm cho nước Mỹ trong thời gian tới. Chúng ta sẽ thấy nó như thế nào, sẽ chờ một vài năm nữa cái hậu quả nó chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Bởi vì như vậy một thế giới nó xoay sang thay một cái trung tâm là Mỹ, bây giờ nó xoay sang trung tâm của nó là Trung Quốc. Bởi vì chính sách Mỹ America First, ví dụ như anh cứ nghĩ với tao quyền lợi của mình không thì thường thường nó sẽ bị cô lập bởi cái đồng minh của mình. Và hiện nay chúng ta thấy Tổng thống Trump ngại đi tham dự hội nghị G7 cũng như vậy. Thì ông Tập Cận Bình và ông Putin á, họ đứng với nhau. Ông Putin nói như thế này về ông Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình là người bạn rất là thoải mái, một người bạn đáng tin và người bạn tốt. Và ông ta nói một cách thành thật với trên một đài radio như thế này. Ông ta có một vài shot của rượu vodka và một vài xúc xích. Cuối ngày thì hai ông gặp nhau và nhậu. Thì họ trở thành gần gũi giống như vậy. Và ông Tập Cận Bình là người lãnh tụ duy nhất trên thế giới mà ông Putin đến để mà chúc mừng sinh nhật. Thì như vậy họ biến trở thành những quốc gia, họ trở thành một cái liên minh và tình bạn và gần gũi. Và có thể nói rằng họ bước vào tương lai trước cái sự mà Hoa Kỳ ngày bị cô lập. Cái thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong những năm vừa qua cũng gia tăng. Chúng ta biết rằng khi mà năm 2014, khi mà Nga sáp nhập cái vùng Crimea của Ukraine vào nước Nga và sau đó giúp đỡ các phiến quân ở tại phía đông Ukraine, thì Nga bị Mỹ trừng phạt và cô lập, thưa quý vị, cấm vận. Và từ đó cái thương mại giữa Nga và Trung Quốc được gia tăng. Năm 2014 thì thương mại Nga với Trung Quốc lên tới 100 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà sau đó Nga điều chỉnh cái thị trường, điều chỉnh cái trị giá tiền tệ. Cho nên cái con số sau đó chỉ xuống còn có 60 tỷ Mỹ Kim. Nhưng năm vừa qua con số trị giá mậu dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc lên tới 90 tỷ Mỹ Kim. Và họ dự tính trong vòng 2 năm tới con số thương mại của họ lên tới 200 tỷ Mỹ Kim. Thì chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc nó rất là gắn bó. Và trở lại thì chúng ta thấy tại sao nãy Linh Vũ nói Trump ngại đi qua phía mà G7 họp. Bởi vì ông ta sẽ gặp nhiều đối thủ tại đó và nhiều kẻ thù tại đó, nhiều sự chỉ trích tại đó hơn là những cái tay bắt mặt mừng. Thì cái đó Mỹ cũng đâu có muốn, Trump đâu muốn đâu. Nhưng mà nhìn chung đó, thì từ khi rút ra khỏi cái TPP là cái vòng đai kinh tế thương mại tại khu châu Á Thái Bình Dương, thì ông Trump có xem xét lại cái điều này và ra lệnh cho cấp dưới của ông, các nhân viên của ông, các bộ nội các của ông xem xét lại để tái gia nhập. Và bởi vì rút ra khỏi đó là Mỹ tách rời khỏi cái vùng kinh tế châu Á Thái Bình Dương, rồi rút ra hiệp ước khí hậu toàn cầu tại Paris cũng bị chống đối, chỉ trích rất là kinh hoàng. Mỹ trở thành kẻ cô độc trên thế giới. Rồi trong khi mà chúng ta thấy cái vừa rồi trong cái hiệp ước nguyên tử Iran, Mỹ cũng đơn côi, trong khi các nước trên châu Âu họ vẫn tiếp tục đi tới. Và bây giờ tới cái chiến tranh thương mại nữa, thì Mỹ tất nhiên qua nhiều cái mặt trận như vậy đó, qua nhiều hiệp ước tổ chức thế giới như vậy, Mỹ thu hẹp về, thu hẹp đóng cửa, thu hẹp từ từ về. Rồi cái hiệp ước NAFTA, hiệp ước thương mại NAFTA Bắc Mỹ ấy, thì Tổng thống Trump đang muốn biến trở thành cái bước song phương, bỏ cái NAFTA đi và trở thành cái bước song phương giữa Mỹ, Canada, Mỹ và Mexico. Thì Canada, Mexico đều chống đối việc này, bỏ luôn, chứ không cần cái hiệp ước thương mại song phương. Cho nên chúng ta thấy rằng từ Bắc Mỹ cho đến tới Nam Mỹ, cho đến tới châu Á, cho đến tới châu Âu, cho đến tới Trung Quốc, cho đến Nga Xô, Mỹ gần như nó không có vận hành được với cái thế giới còn lại. Cái điều này rất là nguy hiểm thưa quý vị. Rồi ngày mai bạn bè Mỹ, đồng minh Mỹ và tương lai của Mỹ như thế nào? Đó là vấn đề người ta quan ngại lớn. Trở lại Linh Vũ, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Nguyễn Sĩ Nam. Và Linh Vũ xin gửi đến quý vị một vài bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Cái bản tin này có lẽ là nhiều người đã theo dõi về vấn đề của ông James Comey đã không còn làm trong cơ quan giám đốc FBI nữa. thì bản tin mới nhận được từ The Hill là Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp James Comey là người hay được cãi lệnh trên. Tổng Thanh tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã được biết đã có kết luận là cựu giám đốc FBI James Comey thỉnh thoảng đã có cãi lại cái lệnh của cấp trên, theo như một số nguồn tin biết chuyện cho hay. Cái những nguồn tin này dựa trên một số báo cáo về những chuyện điều tra cái máy chủ của bà Hillary Clinton đã được sử dụng ra sao trong cái chuyện chuyển email của bà. Trong đó, Tổng Thanh tra của Bộ Tư pháp đánh giá ông Comey là một người bất tuân thường lệnh. Được biết trong cái bản báo cáo nháp này, tức là có thể được thay đổi, bà cựu Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch cũng bị chỉ trích khi mà bà xem xét cái điều hành việc điều tra các email của bà Clinton. Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp Michael Horowitz trong tháng 5 năm nay có nói là với các nhà lập pháp Hoa Kỳ là một bản nháp về báo cáo này vốn đã được nhiều người chờ đợi từ lâu, đã được hoàn thành và phiên bản chính thức sau cùng của nó sẽ được công bố chính thức trong vài ngày tới. Tổng thống Donald Trump cũng viết trên cái Twitter hôm nay như sau: tại làm sao mà cái bản báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Tư pháp về Hillary Clinton mà lương lẹo và James Comey lại lãng hoàng, lại lâu lắc đến như thế này. Đã có cái quá nhiều trì hoãn rồi. Hy vọng rằng sẽ không có thay đổi trong cái báo cáo. Công luận có quyền muốn biết những cái chuyện khủng khiếp nào đã xảy ra. Các nhà lập pháp lưỡng viện đã yêu cầu phải công khai thêm thông tin về cái chuyện tố giác ông Comey đã vi phạm điều lệ của FBI khi mà công bố chính thức cái bản điều tra của ông ta về cái chuyện điều tra email của bà Clinton. Thì những đồng minh của bà Clinton chào đón cái cuộc điều tra của Tổng Thanh tra Horowitz vì họ cho là chính quyền công bố của ông Comey, theo đó FBI sẽ cho mở lại cái điều tra về email của bà Clinton chỉ vài ngày trước khi mà cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đã diễn ra, khiến cho bà mất điểm tín nhiệm nơi cử tri và thua luôn cả ông Trump. Thưa quý vị, và bản tin sau cùng chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị là Tổng thống Donald Trump giữ im lặng không bình luận về khảo sát mới của Đại học Harvard về Puerto Rico. Theo bản tin từ CNN, hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã đến trụ sở cơ quan FEMA, F-E-M-M-A, của liên bang nhằm nghe thuyết trình về cái cách ứng phó của chính phủ liên bang đối với cái mùa bão Hurricane vốn đã khởi sự chính thức vào đầu tháng 6 vừa qua. Cách đây trên một tuần, một bản khảo sát mới của Đại học Harvard cho biết là người ta ước lượng đã có trên 4.600 cư dân của Puerto Rico thiệt mạng vì cơn bão Maria khi nó đánh vào cái lãnh thổ hải ngoại này giữa của Hoa Kỳ. Và con số người chết ở do Harvard công bố vì cái bão Maria khác nhau quá lớn với con số chính thức là 64 người tử nạn vì cái bão Maria do chính phủ đưa ra. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump không đá động gì tới cái sự kiện này. Trong cái bài nói chuyện, Tổng thống Donald Trump lên tiếng khen ngợi cơ quan FEMA, F-E-M-M-A và các cái viên chức Hoa Kỳ khác. Ông bảo họ nên tự hào vì đã tận tình chống đỡ cái mùa bão Hurricane tàn phá quá nhiều của năm 2017 trên cả nước. Tổng thống Donald Trump còn nói trong cuộc gặp gỡ hôm nay như sau: chúng tôi thật sự tán thưởng cái công việc mà quý vị đã làm. Xin cảm ơn rất nhiều. Chính phủ đã đồng tâm hiệp lực điều phối lực lượng đối phó với bão cùng với các lãnh đạo của tiểu bang và lãnh đạo địa phương. Tuy Tổng thống Trump có nhắc đến cái tên của Puerto Rico và tên của các tiểu bang đã bị nhiều trận bão Hurricane tàn phá nặng nề trong năm ngoái, song Tổng thống Donald Trump không cho thấy chính phủ của ông sẽ xem xét lại cái cách thức đối phó của chính phủ của liên bang ở Puerto Rico khi mà bão tràn vào đây. Đại học Harvard và một số định chế khác đã khảo sát bằng cách là điều tra 3.200 căn nhà một cách ngẫu nhiên trên cái đảo Puerto Rico và khám phá là đã có tới 4.645 người đã chết vì bão. Chính quyền địa phương ở Puerto Rico thì bảo là họ chẳng có lý do gì để chất vấn con số nói trên. Tùy viên báo chí Sarah Sanders không trả lời chất vấn của báo chí về cái số người chết quá lớn này. Bà chỉ nói một lần nữa chính phủ liên bang đã phải đối phó với bão nạn với một tầm vóc to lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng chúng tôi gửi đến. À, kính quý vị và anh Nam có những cái bản tin nào cần gửi đến cho quý vị thính giả Đài Phát Thanh Siêu Tòa ngày nay không anh?
Thưa Linh Vũ, là chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài bằng một hai bản tin cuối cùng ngắn thôi. Tin nhất thì chúng ta biết chỉ còn mấy ngày nữa thôi, hôm nay ngày 7 Tây, còn 5 ngày nữa thì cuộc họp thượng đỉnh của ông Kim Jong-un và ông Donald Trump tại Singapore sẽ diễn ra. Thì hỏi người ta nói ông Kim Jong-un hiện nay lo gì nhất? Thưa quý vị, hiện nay theo nguồn tin được tiết lộ từ Bắc Hàn thì ông Kim Jong-un không lo chuyện gặp ông Trump sẽ nói cái gì, sẽ đối phó thế nào, mà ông lo là ông bị ám sát. Thì chúng ta biết rằng cái chuyện mà ông Kim Jong-un mà ông lo bị ám sát á, thì đó mình tự kỳ ám thị cũng đúng rồi. Bởi vì chính Kim Jong-un đã từng diễn ra một cái vở kịch mà ám sát người anh cùng cha khác mẹ của mình là Kim Jong-nam tại Malaysia trong một thời gian trước đây mà chúng ta biết năm 2017. Thì cái người anh Kim Jong-nam đã bị ám sát và chết như thế nào tại Malaysia. Vụ việc nó vẫn còn tiếp tục điều tra. Cho nên cũng trong năm 2017 thì cơ quan tình báo Bắc Hàn cho biết á, là Nam Hàn phối hợp với Hoa Kỳ dự tính thuê một nhân vật tên là họ Kim, cũng là Kim, mà trong cái âm mưu ám sát ông Kim Jong-un bằng những cái chất mà sinh hóa, biochemical, chất sinh hóa để mà ám sát Kim Jong-un. Và theo tố cáo của tình báo Bắc Hàn thì ông người kẻ chủ mưu này, kẻ ra tay này sẽ được bộ thưởng 20.000 Mỹ Kim cho việc thi hành việc ám sát Kim Jong-un. Cho nên khi mà đến lần này đến tại Singapore thì Kim Jong-un rất là sợ bị ám sát. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ông ta và Mỹ chọn một cái địa điểm họp đó, là cái khách sạn Capella ở cái đảo Sentosa. Bởi vì cái đảo này đó, được xem là một cái được xem là nó cái nước, cái ngoài đảo mà thì coi như cái nước đó, nước biển đó, là một cái bức tường thành để mà ngăn cản những người mà ám sát có thể dự tính là âm mưu có thể mà xâm nhập vào cái đảo này, xâm nhập vào khách sạn này. Thì với quy giờ an ninh tối đa và thưa quý vị được họp trên cái phòng khách sạn trên đảo biệt lập thì hy vọng là ông ta sẽ đỡ bị lo vấn đề đó hơn. Và đây là cái chuyến đi xa nhất của ông lãnh tù Kim Jong-un từ lúc ông lên cầm quyền từ năm 2011 đến giờ là 7 năm rồi. Thì đây là chuyến bay từ Bắc Hàn đi Singapore, là chuyến bay mà đi xa nhất của Kim Jong-un từ ngày cầm quyền đến giờ. Và ông ta lo nhất là điều gì trong cuộc họp này? Đó là ám sát. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục theo dõi vấn đề này để gửi đến quý vị bằng tin tức. Có cái điều cuối cùng, bản tin cuối cùng tôi gửi đến quý vị là từ đầu năm đến nay đó, 2018 này nè, có 9 trẻ em bị thiệt mạng vì bị bão quên trên xe trong thời tiết nóng. Cho nên cái này quý vị cũng cần lưu ý chỗ này, tiếp mùa hè đến rồi. Theo cái báo cáo của Sở An toàn Quốc gia thì mới vào đầu mùa hè thôi đã có 9 trẻ em bị bão quên trên xe và bị tử vong khi nhiệt độ nóng trên 80 độ. Khi mà các em bị bỏ trong xe trong nhiệt độ nóng trên 80 độ thì quý vị biết rằng ở ngoài trời mà đóng cửa lại đó, thì trong thời gian rất là ngắn, khoảng 50 phút thôi, nhiệt độ có thể lên tới 104 độ, mà trẻ em bị nóng trên 104 độ trong xe đó, thì cái cơ thể các em bị nhiệt hóa và có thể chết ngay. Cho nên chính vì như vậy, cho nên cái việc mà đừng có để các em dù chỉ có 5-3 phút, bởi vì 10 phút trong thời tiết mà 90 độ, trong thời tiết mà 80 độ, nhưng mà các em ngồi trong xe đóng cửa lại trong một tiết 80 độ, chỉ 10 phút sau thì nhiệt độ nó trong xe lên tới 104 độ liền. Mà với cái nhiệt độ mà 104 độ thì trẻ em chịu không nổi mà nó chết. Cho nên từ đầu năm đến giờ là có 9 trẻ em bị thiệt mạng vì bị bỏ quên trong xe, chỉ trong thời gian rất là ngắn thưa quý vị. Cho nên đây là cái điều rất là đáng tiếc, và chúng tôi loan tin này với hy vọng là quý vị sẽ không để trường hợp này xảy ra cho con cháu quý vị. Trong tổng số 408 trẻ em qua đời trên xe nóng từ năm 2007 do bị bỏ quên, thì chúng ta thấy rằng có tới 408 vụ trong 10 năm qua, có 408 vụ, trung bình một năm có thể 40 vụ. Được không? Cho nên cái số đó không phải là ít thưa quý vị. Cho nên đây là một trường hợp chúng ta cần lưu ý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái bản tin Thế giới chuyển động với Linh Vũ và Nguyễn Xuân Nam. Linh Vũ từ Seattle, Nguyễn Xuân Nam từ San Jose, và được phát thanh trên hai băng tần 1540 AM trên Seattle qua làn sóng Người Việt Ngày Nay, và 1500 trên làn sóng Phố Đêm ở miền Bắc California. Chúng tôi xin chia tay quý vị ở đây, và chương trình Thế Giới Chuyển Động được sự bảo trợ của website chuyên về mua bán về dược thảo, mỹ phẩm và đồ dùng gia đình tại cái địa chỉ đichợviet.net, đichợviet.net thưa quý vị. Quý vị đã vào xem. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Xin chào Linh Vũ thưa anh.
Vâng, cảm ơn quý vị Nam, và Linh Vũ cũng xin cảm ơn quý vị khán giả theo dõi chương trình Đài Phát Thanh Siêu Tổ ngày nay trên băng tần 1540 AM. Và Linh Vũ xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Nếu quý vị muốn nghe lại toàn bộ chương trình, xin vào dânviệtseattle.com để nghe lại. Và Linh Vũ cũng xin quý vị hãy giữ luồng sóng này để nghe thêm những phần tin tức khác, cũng như là những sinh hoạt khác, cũng như là những cái chương trình rất hấp dẫn cho đến 4 giờ thưa quý vị. Và một lần nữa Linh Vũ xin kính chúc cho quý vị một ngày thật là hạnh phúc, và chương trình khác sẽ đến với quý vị trong ngày mai. Xin gặp lại quý vị. Một lần nữa Linh Vũ cảm ơn toàn thể quý vị, chúc quý vị